Satan biết rằng tình yêu thương hiệp một hội thánh, chúng ta có thể có tràn trề giáo lý, chúng ta có thể học kinh thánh từ sáng đến chiều, nhưng nếu chúng ta không yêu thương lẫn nhau, chúng ta vẫn còn ở trong vòng kềm tỏa của Satan. Nếu chúng ta không có tình yêu thương, thì chúng ta cũng chỉ ồn ào chẳng khác nào đồng kêu lên hay là chập chọa vang tiếng. Chúng ta có thể không luôn luôn đồng ý với nhau trong mọi tư tưởng và mọi ý kiến, nhưng hành động và lời nói của chúng ta phải luôn luôn thể hiện ta là một Cơ Đốc nhân. Có lẽ chúng ta thấy những câu ngắn gọn ở đây đã đụng chạm đến mình. Thật sự những câu kinh thánh này đã đụng chạm đến tôi, bởi vì nói lên một cái thực tế là chúng ta có tràn trề giáo lý, chúng ta học kinh thánh từ sáng đến chiều. Có những người học kinh thánh từ sáng đến chiều, có những người cầu nguyện suốt đêm, có những người cầu nguyện với tràn trề nước mắt, có những người rất giỏi tranh luận giáo lý, nhưng bài học đã kết luận rằng nếu chúng ta không có tình yêu thương, điều thứ nhất, chúng ta vẫn ở trong sự kiềm tỏa của ma quỷ. Tràn trề giáo lý, học kinh thánh từ sáng đến chiều, cầu nguyện với những giọt nước mắt, không thể đem chúng ta ra khỏi sự kiềm tỏa của ma quỷ. Và phần thứ hai là như thế chúng ta chỉ ồn ào chẳng khác nào đồng kêu lên hay là chập chọa vang tiếng, giống như lấy một cái mỏ mà chúng ta gõ liên tục. Những ngày Tết vừa qua, chính phủ đã cho phép thay vào những tiếng pháo bằng việc là đánh trống, gõ chuông, dùng kèn la, dùng kẽn để mà tạo nên những cái tiếng để mà đón giao thừa. Nhưng ở đâu thì tôi không biết, nhưng ở Cần Thơ này thì tôi chẳng nghe gì cả. Tại sao? Bởi vì nó không thể làm cho người ta êm tai, nó là những tiếng làm cho người ta khó chịu. Thưa các bạn, một chủ đề nhức nhối và mãi mãi là nhức nhối trong đời sống chúng ta, đó là chúng ta đã thật sự thương yêu nhau chưa? Chúng ta đã thật sự có tình thương của Chúa Cứu Thế hay không? Hay chúng ta vẫn tưởng rằng mình đang có tình yêu, kỳ thực chúng ta chỉ như đồng kêu lên hay là chập chọa vang tiếng? Tất cả mọi người sinh ra đời được thiên phú cho một tình yêu. Không có người nào tự dưng sinh ra đời rồi ghét mẹ mình, rồi ghét cha mình, rồi đâm chém anh em mình. Không bao giờ có. Hoàn cảnh xã hội, những oán oán gan trái trong cuộc sống đã làm cho người ta trở nên thù hận. Còn bản chất của con người khi mới sinh ra, chúng ta có một tình yêu tự nhiên. Tình yêu tự nhiên tức là đáp lại những cái gì nhẹ nhàng, ngọt ngào, yêu thương tự nhiên của người khác. Cái bản chất tự nhiên của con người, như Kinh Thánh đã nói, thương người thương mình, ghét người ghét mình, trả thù người trả thù mình, giúp đỡ người giúp đỡ mình, đó là tất cả những tình cảm tự nhiên của chúng ta. Nhưng thưa anh chị em, chúng ta đã trở thành những người con của Thượng Đế. Chúng ta đã được thay đổi trong sự chết của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ngoài cái tình yêu tự nhiên mà chúng ta vốn có và mọi người trên thế giới đều có, chúng ta bị đòi hỏi phải có một tình yêu khác hơn cái loại tình yêu tự nhiên đó. Chỉ tôi dùng chữ bị đòi hỏi nghe dường như cũng bức bức và nặng nề, nhưng bởi vì chúng ta không còn là chính mình. Khi thuộc về Chúa Cứu Thế, chúng ta không còn cái quyền sở hữu trên đời sống của mình. Và như vậy, chúng ta phải có một tình yêu khác hơn cái tình yêu tự nhiên. Có thể gọi tình yêu này là một tình yêu siêu nhiên. Tình yêu siêu nhiên là một cái gì đó nó bắt buộc con người. Nó không phải xuất hiện trong bản chất tự nhiên của mình, mà nó là một sự tiến chuyển, một sự thay đổi, một sự lột xác.
Vâng, chúng ta được đòi hỏi phải có một tình yêu siêu nhiên. Vậy tình yêu siêu nhiên khác với cái tình yêu tự nhiên mà chúng ta đã có là gì? Khác ở chỗ chúng ta không chỉ yêu những kẻ yêu mình, mà chúng ta phải yêu cả những kẻ ghét mình. Chúng ta không chỉ giúp những kẻ giúp mình, mà chúng ta giúp cả những kẻ hại mình. Đó là tình yêu siêu nhiên. Chúng ta có bao nhiêu cái tình yêu mà Thượng Đế mong muốn? Thưa các bạn, như tôi đã nói, một chủ đề vô cùng nhức nhối. Chúng ta có thể dùng cái nhiên liệu tình yêu để trắc nghiệm thêm cái bản chất yêu thương của chúng ta, sự sống vĩnh cửu trong lòng của chúng ta, sự cứu chuộc mà Chúa có thể đem đến cho chúng ta có thật sự tồn tại hay không? Hay nói cách khác, nếu chúng ta sau cuộc trắc nghiệm có một cái lời đáp là chúng ta không có tình yêu, thì như vậy có thể khẳng định rằng sự cứu rỗi cũng vụt mất, sự sống đời đời cũng vụt mất, tất cả những ý nghĩa trong Phật tự giá đều vụt mất nếu chúng ta có một đáp số là chưa có tình yêu siêu nhiên. Chúng ta có thể khẳng định điều đó trong danh nhất đoạn 3 câu số 14. Xin mời các bạn cùng tôi mở danh nhất đoạn 3 câu số 14. Chúng ta biết rằng mình đã vượt khỏi sự chết qua sự sống, vì chúng ta yêu anh em mình, còn ai chẳng yêu thì ở trong sự chết. Nói một cách dễ hiểu, điều duy nhất để chứng tỏ rằng chúng ta không còn ở trong sự chết, để chúng ta bày tỏ rằng mình ở trong sự sống đời đời, thì đó là sự thể hiện trong tình yêu đối với anh em. Và nếu một ngày nào đó chúng ta phát hiện ra rằng mình chưa thật sự yêu anh em bằng cái tình yêu Chúa ban cho, thì chúng ta có thể cay đắng để kết luận rằng mình chưa vượt qua sự chết để bước vào sự sống. Mình chưa nếm trải một chút nào cái hương vị của sự sống mà Chúa ban cho mình. Mình vẫn còn ở trong sự kiềm tỏa của sự chết, vì mình đã không thể hiện bằng tình yêu. Đã có lần tôi chia sẻ với hội thánh, và các bạn thanh niên cũng còn nhớ, trong Tin Lành Giăng đoạn 15 và Giăng đoạn 13, Chúa Giêsu bảo rằng ta ban cho các ngươi một điều rằng khi các ngươi yêu nhau thì đó là dấu để người ta nhận biết các ngươi là môn đồ ta. Những lời chia sẻ trong các bài chia sẻ đó, tôi nghĩ rằng các bạn vẫn còn nhớ. Điều chúng ta suy nghĩ đó là Chúa bảo chúng ta phải yêu. Chúng ta không được cưỡng lại mệnh lệnh. Nếu chúng ta bảo với Chúa rằng tôi không thể yêu được, thì chúng ta vẫn còn ở trong cái tội lỗi và trong cái tình yêu tự nhiên giống như mọi người. Chúng ta cùng xem Giăng nhất đoạn 2 câu 9 đến câu thứ 11. Xin chúng ta cùng đọc Giăng thứ nhất đoạn 2 câu 9 đến câu 11. Kẻ nào nói mình ở trong sự sáng mà ghét anh em mình thì còn ở trong sự tối tăm. Ai yêu mến anh em mình thì ở trong sự sáng, nơi người đó chẳng có điều chi gây cho bất phạm. Nhưng ai ghét anh em mình thì ở trong sự tối tăm, làm những việc tối tăm và không biết mình đi đâu, vì bóng tối đã làm mù mắt người. Làm sao con biết là mình ở trong bóng tối? Một người cha hỏi đứa con nhỏ của mình. Đứa con nhanh nhẩu trả lời, khi mình đi đụng vào đồ đạc. Câu trả lời của đứa bé có một ý nghĩa thiêng liêng. Bản dịch của Philip về câu Kinh Thánh trong Giăng thứ nhất đoạn 2 câu 11 như sau: một người mà ghét anh em mình thì đã tự tắt đi ánh sáng cho mình, và người dò dẫm đi trong bóng tối mà không biết mình đi đâu, bởi vì bóng tối đã làm người trở thành kẻ mù. Ở trong sự tối tăm là một điều đau lòng và đáng thương hại. Nhiều khi người ta vì muốn thỏa lòng trong sự thù ghét một ai mà họ thà sống trong nỗi đau của niềm thù hận, đôi khi không dễ cho người ta ngưng hận thù được. Thưa các bạn, thật quá rõ ràng, nếu chúng ta đi trong sự yêu thương thì sự yêu thương là ánh sáng để soi đường cho chúng ta. Một đứa bé đã trả lời rất lý thú: làm sao con biết rằng con đang đi trong bóng tối? Đó là khi con đụng phải đồ đạc. Làm sao chúng ta biết rằng chúng ta không có tình yêu? Đó là khi chúng ta va vấp những cái hành động trong đời sống của chúng ta bởi lòng thù hận, sự ghen ghét hay là ích kỷ. Chúng ta đang đi trong ánh sáng nào? Một ánh sáng rực rỡ của tình yêu của Chúa, hay một ánh sáng mờ mờ ảo ảo, hay cũng có thể tất cả những ánh đó đều đã tắt liệm, để rồi chúng ta đang mò mẫm trong bóng tối. Một người mò mẫm trong bóng tối không thể nào tránh được việc đụng phải những đồ đạc. Nếu đi trên một con đường tối, không thể nào tránh được những va vấp, những té ngã. Khi suy gẫm đến điều này, tôi ôn lại thời gian qua. Có những lúc tôi đã chưa tự sống bằng tình yêu thương. Những câu nói, những cử chỉ, thái độ của tôi đôi lúc làm cho tôi phải day dứt trong một thời gian dài. Phần chú giải này nói rằng có những người họ chấp nhận đi trong bóng tối để mà nuôi dưỡng, thỏa mãn lòng thù hận, để thỏa mãn sự ganh ghét. Họ cảm thấy những suy nghĩ ganh ghét, những suy nghĩ thù hận không phải là điều cay đắng mà là sự ngọt ngào. Họ cảm thấy vui thích về những suy nghĩ đó. Suốt đêm họ suy nghĩ những lời căm tức, những câu chửi bới, những cái nhìn hằn học, và họ cho rằng đó là những thứ để nuôi dưỡng tâm linh và đời sống của họ. Nhưng thưa các bạn, thật là ngông cuồng. Nếu của Chúa đã ban cho chúng ta một sự khác mà chúng ta từ chối, để chúng ta vui thích trong bóng tối, để tiếp tục liên tục va vấp đụng chạm cả những thất bại trong cuộc đời chỉ bởi vì chúng ta thiếu ánh sáng của tình yêu. Tôi muốn gửi đến các bạn lời cầu nguyện của Mê. Đây là một lời cầu nguyện ngắn ngủi. Chúng ta sẽ cùng nhau đọc lời cầu nguyện của một người đang khao khát có một tình yêu, đang khao khát một sự quên mình, và thể hiện sự quên mình đó bằng cách phục vụ những lợi ích của người khác. Xin giúp con sống ngày này qua ngày khác bằng cách tự quên mình, đến nỗi khi con quỳ gối cầu nguyện, những lời cầu của con sẽ dành cho người khác. Hãy giúp con trong những việc con làm bao giờ cũng thành tâm và chân thật. Cho con ghi nhận rằng những gì con làm cho Chúa cũng cần phải làm cho người khác. Người khác, Chúa ơi, phải người khác. Nguyện điều này trở thành phương châm của con. Nguyện cho con sống vì người khác, hầu cho con có thể sống như này. Nỗi khát khao của một con người từ lâu vẫn sống trong vòng của tư kỷ. Tất cả những nguồn lợi đều nghĩ đến mình là người đầu tiên. Tất cả những lời cầu xin đều nghĩ đến những lợi ích của mình trước hết. Và sống với mọi người trong một sự hời hợt và giả dối. Nỗi khát khao đó đã khiến người cầu nguyện rằng: xin giúp con để bao giờ cũng thành tâm và chân thật, chứ không phải là hời hợt và giả dối. Có những con người vẫn luôn luôn khắc khoải với một niềm mong ước làm sao xa khỏi vòng tư kỷ của mình, bởi vì ngay cả trong sự sống tâm linh, nếu chỉ khuôn đúc đó trong việc làm cho Chúa, thì đó cũng là một cái vòng của tư kỷ. Tôi xin nói lại, nếu chúng ta khuôn đúc mọi hành động của mình là chỉ làm cho Chúa, chúng ta vẫn đang sống trong vòng của tư kỷ. Đó là sự thỏa mãn của một lòng kiêu ngạo dục linh. Mà lời cầu nguyện này bảo rằng: hãy cho con ghi nhận những gì con làm cho Chúa cũng cần phải làm cho người khác. Từ lâu có thể chúng ta đã lãng quên một cái trách nhiệm, một bổn phận thiêng liêng của tình yêu đối với mọi người xung quanh. Có những người ngọt ngào với Chúa và tưởng rằng cái gì cũng Chúa, cái gì cũng dành cho Chúa, trong khi họ đã lãng quên mọi người xung quanh. Chúng ta không thể nào ngước mặt lên trời để hãnh diện mà nói với Chúa rằng: là Chúa con yêu Chúa, trong khi chúng ta đối xử quá tệ bạc với những người xung quanh chúng ta. Chúa cứu thế sẽ nhắn nhủ với chúng ta rằng: chỉ đến khi nào con ngước mặt được để nhìn mọi người, Đến khi nào con tự thấy rằng con đã đối xử tốt với mọi người, lúc bấy giờ con hãy ngước lên để nói với ta rằng: Lạy Chúa, con yêu Chúa. Sống mãi trong một cái vòng khép kín giữa chúng ta và Thượng Đế cũng là một sự kiêu căng. Và tệ hại hơn sự kiêu căng, đó là một sự giả hình. Bởi vì sao? Bởi vì con người này đã không sống chân thật. Và đôi khi chính tôi đã không sống chân thật. Bởi vì đối với Chúa cứu thế, tôi tưởng rằng mình đã đầy đủ tình yêu. Trong khi tiếp xúc với mọi người, tôi lại dùng những lời cay đắng. Hãy ghi nhớ lời cầu nguyện của mê. Những gì con làm cho Chúa cũng cần phải làm cho người khác. Ôi tại sao con có thể làm cho Chúa nhiều điều, nhưng con lại quá tà tiện kêu khiết để làm những điều đó cho anh em của mình. Ôi tại sao con có thể làm đầy tớ cho Chúa, con có thể nhọc nhằn với Chúa, con có thể cực khổ đổ mồ hôi với Chúa, trong khi con không hề muốn trở nên sẽ đầy tớ với anh em. Trong khi con có thể hàng giờ để phục vụ công việc của nhà Chúa, nhưng con lại không thể để 5 phút để trò chuyện với anh em của mình, để làm một nhịp cầu cho sự thông cảm. Thưa các bạn, thất bại, một sự thất bại ê chề nếu chúng ta khép kín cái vòng yêu thương của chúng ta với Chúa mà thôi, bởi vì Ngài đã không yêu như thế. Hãy xem lời cuối cùng trong lời cầu nguyện này: Người khác, Chúa ơi, phải người khác, không phải là Chúa, không phải là con, đây là người khác. Một từ ngữ mà từ lâu đôi khi con đã lãng quên. Một từ ngữ mà con tưởng là không cần thiết trong sự sống đời đời của con. Ôi Chúa, con nghĩ rằng vào nước thiên đàng con chỉ cần con và Chúa, con không cần người khác. Các bạn còn nhớ lời ví dụ của Chúa Giêsu trong câu chuyện về ngày phán xét khi chia chiên và dê? Những người đến và nói rằng: Lạy Chúa, chưa bao giờ tôi làm những điều đó cho Ngài. Chưa bao giờ thấy Ngài tù đài để thăm viếng. Chưa bao giờ thấy Ngài trần truồng để cho ăn mặc. Chưa bao giờ thấy Ngài đói khát để mà đem thức ăn. Thì Chúa bảo rằng: Vì ngươi đã làm những điều đó cho những kẻ xung quanh mình, tức là đã làm cho ta. Người khác, Chúa ơi, phải người khác. Nguyện cho con sống vì người khác, hầu cho con có thể sống như Ngài. Chúa cứu thế đã không khép kín cái vòng ích kỷ giữa mình và Cha, mà Ngài mở rộng cái vòng đó trong lời cầu nguyện của Chúa như Thầy cả ở gian đoạn 17 nói gì: Cha yêu con thế nào, con cũng yêu họ thế ấy, và họ cũng yêu những người mà nghe họ giảng. Lạy Chúa, con và Chúa hiệp một thế nào thì con và những người này cũng hiệp một thế ấy. Những người này và những người nghe họ để mà tin con cũng hiệp một thế ấy. Thưa các bạn, cái vòng ích kỷ của chúng ta phải bị phá vỡ. Nếu chúng ta đang sống trong cái sự lẫn quẩn của chính mình, thì như phần đầu ở gian thứ nhất đoạn 2 đã nói, chúng ta đang đi trong bóng tối, và bóng tối đồng nghĩa với tội lỗi, bóng tối cũng đồng nghĩa với sự chết. Chúng ta phải có những bộ phận với nhau. Đừng bao giờ nghĩ rằng tôi là một cái gì đó có thể tách rời ra khỏi cộng đồng. Ngoài tình yêu mà Chúa kêu gọi chúng ta phải yêu mọi người, yêu tha nhân, yêu kẻ thù, thì chúng ta được kêu gọi phải có tình yêu đối với những anh em đồng đức tin. Chúng ta phải có bổn phận, phải có trách nhiệm trong tình yêu, chứ không thể nào bảo rằng chúng ta tự tách mình ra khỏi và không ảnh hưởng gì đến cộng đồng, cũng như không ảnh hưởng gì đến mình. Trong cái giây phút này, tôi tưởng rằng các bạn có thể suy gẫm lại những gì mình đã hành động thiếu tình yêu, những quyết định của mình, cách xử sự của mình, những lời nói của mình đã thiếu tình yêu. Chúng ta thiếu bổn phận với nhau. Chúng ta tưởng rằng con mắt này có thể móc ra khỏi thân thể này, mà thân thể này không hề đau. Các bạn tưởng rằng có thể nhổ cả hàm răng này, mà không làm cho người này nhức nhối và khó chịu. Sai lầm, hoàn toàn sai lầm. Dẫu bạn chỉ làm một cái răng, Dẫu bạn chỉ là một bộ phận rất nhỏ trong cái cơ thể này chăng nữa, thì bạn vẫn là máu mủ, vẫn là ruột thịt. Bạn vẫn được điều khiển bởi một bộ não và một sợi dây thần kinh. Nếu chúng ta có tình yêu, chúng ta sẽ hết sức cẩn trọng trong từng cử chỉ của mình. Chúng ta sẽ không dám coi thường những hành động của mình. Nếu chúng ta hiểu rằng mình có một cái gì đó gắn bó với cái cộng đồng này, chúng ta đừng tưởng rằng vào nhà thờ chúng ta ngồi một góc nào đó cũng được. Chúng ta đừng tưởng rằng chúng ta không hát cũng được, chúng ta không tham gia cũng được. Không, thưa các bạn, một phần cơ thể đã bị cắt tuyệt, có thể nó vẫn còn ở đây. Nhưng bạn nào có thể cho tôi mượn một sợi dây thun? Các bạn hãy cột một ngón tay lại. Chuyện gì xảy ra sau 5 phút? Chuyện gì xảy ra sau 10 phút? Nửa giờ? Sau 1 ngày? Nếu bạn không tháo sợi dây thun đó ra, thưa các bạn, chúng ta được liên kết. Đừng bao giờ tự tách rời mình. Và đừng bao giờ tưởng rằng sự tách rời đó không hề ảnh hưởng đến người khác. Và những ai ở trong trong cơ thể cần phải có những suy nghĩ tích cực đó. Sự tích cực đó thể hiện trong động thái của bạn phải quan tâm đến người khác, quan tâm đến nhu cầu của họ, quan tâm đến những suy nghĩ của họ, những hoàn cảnh của họ, và quan tâm bằng một sự thông cảm. Chúng ta sống với nhau rất cần sự tha thứ. Con cái cần sự tha thứ của cha mẹ, vợ chồng cần sự tha thứ của nhau, anh em cần sự tha thứ đùm bọc. Nhưng chúng ta là những người giàu có mà quá bướng bỉnh. Chúng ta rất cần thiết sự tha thứ của người khác, nhưng chúng ta lại keo kiết trong việc tha thứ người khác. Kinh Thánh đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần, và cái chủ đề của sứ đồ Phaolô và Phêrô không gì khác hơn trong sự thể hiện tình yêu đó là lòng tha thứ. Hàng loạt những bài giảng và những câu nói của Chúa cũng thế, rằng chúng ta phải tha thứ lẫn nhau. Chúng ta không có thời giờ để liệt kê tất cả những câu Kinh Thánh nói đến sự tha thứ, nhưng Chúa cứu thế đã đem đến một chân lý, đó là Ngài để một cái cân để cân bằng hai sự tha thứ. Nếu chúng ta tha thứ anh em mình bao nhiêu thì Thượng Đế sẽ tha thứ chúng ta bao nhiêu. Nói cách khác, chúng ta không tha thứ anh em mình thì đó là điều kiện để Đức Chúa Trời không tha thứ chúng ta. Rất rõ ràng. Và nói như thế, chúng ta có ngay một đáp số là khi chúng ta không tha thứ anh em mình, chúng ta nhận được câu trả lời ngay là Thượng Đế không tha thứ chúng ta. Ê-phê-sô đoạn 4 câu 32, câu Kinh Thánh mà tôi rất thích dùng trong những hôn lễ. Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Chúa Cơ Đốc vậy. Còn gì để nói hơn nữa, thưa anh chị em? Không còn gì để nói hơn nữa ngoại trừ một việc là chúng ta phải nhận thức rõ ràng tình yêu và phải sống với tình yêu đó. Trong tình yêu của chúng ta có những dáng dấp của sự nghi ngờ, có nhiều dáng dấp của những tật xấu, có những dáng dấp của soi mói, và chúng ta đã làm cớ để cho người khác vấp phải. Tình yêu đòi hỏi chúng ta cũng mẫu mực. Nếu cha mẹ thương yêu con thì cha mẹ phải mẫu mực. Tôi có một cái tật, đúng là một tật xấu. Trong tủ lạnh nhà tôi để những chai nước, và tôi rất lười cầm cái bình mà rót vào trong ly. Vì vậy thường thường những cái chai, cái loại chai nước suối để trong tủ lạnh thì tôi cầm đem ra và tôi uống theo cái từ ngữ bình dân và gọi là tu. Một ngày kia tôi thấy hai đứa con của tôi đứng ngửa mặt lên trời, mỗi đứa một chai. Một hình ảnh không đẹp, một hình ảnh hoàn toàn không đẹp. Và tôi quyết định, tôi ra một cái xác lệnh cho hai con tôi và chính tôi là từ nay không được uống tu như thế. Ở nhà chỉ có vợ tôi là không uống kiểu đó đâu, còn ba cha con tôi là đều uống tu. Muốn như vậy thì tôi phải là người thay đổi. Tôi thấy hai con tôi có một hành động không đẹp, vì yêu nó, vì nghĩ rằng một ngày mai nó trưởng thành đến nhà người yêu của nó chơi, nó mở tủ lạnh, nó cầm cái chai nó tu thì chắc là rớt. Vì yêu nó mà tôi phải làm gì? Các bạn, tôi phải gương mẫu. Đó chỉ là một điển hình rất nhỏ trong trăm ngàn những hành động khác của đời sống chúng ta. Và nếu yêu, chúng ta phải gương mẫu. Tôi yêu các bạn. Tôi không muốn các bạn là những người trễ giờ trong công sở, những người trễ giờ trong hội họp, những người trễ giờ trong các cuộc gặp mặt, và một người trễ giờ luôn luôn là một người mất uy tín. Tôi yêu các bạn. Tôi muốn các bạn đúng giờ. Bản thân tôi phải gương mẫu trong việc đúng giờ. Thưa các bạn, không đủ giờ để chúng ta nói tất cả những điều mà chúng ta chưa gương mẫu. Nhưng tình yêu phải biến chúng ta trở thành những người mẫu mực. Giống như tình yêu của cha mẹ đối với con cái khiến cha mẹ phải trở nên mẫu mực, để khuôn đúc cho con cái mình trở thành những người mẫu mực. Rồi thì nó sẽ có con cái, có cháu cháu, nó sẽ phải tham gia trong những hoạt động của xã hội, và nó thì chê cười nếu cha mẹ nó không phải là những người mẫu mực. Các bạn cũng vậy. Chúng ta bị liên kết trong một trách nhiệm, một bổn phận là chúng ta phải mẫu mực nếu chúng ta có tình yêu của chúng cụ thể. Ngoài sự tha thứ, ngoài tinh thần từ bỏ sự xét đoán nghi ngờ, chúng ta phải mẫu mực. Một điều mà tôi cho rằng rất nhức nhối trong cái sinh hoạt gần gũi giữa chúng ta, đó là phải chịu đựng lẫn nhau. Ai trong chúng ta đã chịu đựng người khác? Có lẽ ai cũng có thể đưa tay lên, đúng không các bạn? Dù là một người im lặng nhất, dù là một người ít nói nhất, vào nhà thờ ngồi không đụng tới ai, vẫn có những lúc phải chịu đựng người khác. Bởi vì sao? Không ai trong chúng ta giống nhau hoàn toàn về cá tính, về quan điểm, về ý thích, vân vân và vân vân. Nhưng chúng ta bị đòi hỏi là cái tình yêu của chúng thế chúng ta phải chịu đựng lẫn nhau. Cái chịu đựng đó nếu không có tình yêu, đó là một cực hình. Nói cách khác, đó là một sự tra tấn. Làm sao để mà vợ chồng có thể chịu đựng những cái tánh xấu của nhau? Các bạn thử nghĩ, một ông chồng lấy một bà vợ lười biếng, bài bạc, và có những cái thói hư tật xấu. Tôi loại trừ cái chuyện bài bạc, nhưng mà tôi nói đến những cái tánh ở trong nhà, ví dụ như là bày hầy dơ bẩn, hay là không lo nuôi dạy con cái. Nếu không có tình yêu, chỉ trong một tuần lễ họ ly dị. Làm sao người vợ có thể chịu đựng được một ông chồng nạt nộ la lối, hay là có những cái tật xấu? Vâng, chỉ có một điều làm cho chúng ta chịu đựng được, đó là tình yêu. Và lật ngược vấn đề trở lại, nếu chúng ta chưa chịu đựng được nhau, thì tình yêu của chúng ta đối với nhau chưa đủ, hoặc là chúng ta chưa có tình thương yêu đối với nhau. Tiến sĩ Nelson Bell, ông cũng là một lực sĩ, một giáo sĩ, một nhà văn, và cũng là một y sĩ. Trong những năm tuổi già kéo đến, vợ của Nelson Bell bị tai biến mạch máu não và bản thân bất toại. Sáu năm cuối đời của bà phải ngồi trên xe lăn, và không ai khác hơn là ông Bell phải chăm sóc cho vợ cho đến khi bà nhắm mắt lìa đời. Một ngày nọ, trong dịp gặp gỡ các con, khi mà vợ của ông đã qua đời, Nelson Bell nói với các con rằng: có một điều cha muốn nói với các con, đó là 6 năm cuối đời của mẹ là 6 năm cha hạnh phúc nhất. Chúng ta sẽ không hiểu được câu nói của Nelson nếu chúng ta chưa chứng kiến 6 năm trời đó Nelson đã làm gì cho một bà vợ ngồi trên xe, từng miếng ăn bồng bế lên giường, vào nhà vệ sinh, dọn dẹp tất cả những cái gì bẩn thỉu nhất của một người thải ra, và tất cả những cái khác phải chịu đựng đối với một con người bị dồn nén trong bệnh tật. Và Nelson đã nói gì? 6 năm đó là 6 năm hạnh phúc nhất. Làm sao một con người có thể biến cái đau khổ, cái cực nhọc để chịu đựng trở thành hạnh phúc của các bạn? Chỉ có tình yêu mà nó là năng lực để đem cho chúng ta sự chiến thắng. Ai trong các bạn, và cũng có thể là chính tôi, chưa chịu đựng được nhau, chưa chịu đựng được những cái rất là kỳ cục của anh em mình, những cái mà chúng ta cho rằng lúc mưa lúc nắng. Nhưng thưa các bạn, nếu có tình yêu, sự chịu đựng đó sẽ trở nên ngọt ngào, không còn là cay đắng. Sự chịu đựng đó sẽ giúp cho chúng ta khám phá ra một cái gì đó ở người bạn của mình và tìm cách thông cảm, giúp đỡ, để rồi tình yêu của Chúa mới có thể chói sáng trong các mối quan hệ giữa chúng ta. Gánh nặng sẽ không còn là gánh nặng, khổ đau sẽ không còn là khổ đau, và tất cả những nhọc nhằn đó sẽ biến trở thành hạnh phúc, sẽ trở thành nguồn phước nếu chúng ta thật sự có tình yêu của Chúa cụ thể. Thưa các bạn, những lời tâm tình đầu năm của tôi, bản thân tôi vốn có một tình yêu gọi là giao dạng, nhưng đó cũng chỉ là tình yêu tự nhiên. Tôi vẫn đang tìm tòi, vẫn đang khao khát, vẫn đang học hỏi để phát triển tình yêu siêu nhiên trong con người của mình. Có thể bạn sinh ra đã là một người đa cảm, nhưng cũng có thể bạn sinh ra là một người rất khô khan về tình cảm. Điều đó không hề ảnh hưởng đến việc Chúa có thể hình thành trong cuộc đời của bạn. Để từ sự hình thành đó, một tình yêu sẽ sống trong bạn. Hãy sống như Chúa cụ thể đã sống, hãy yêu như Chúa cụ thể đã yêu, hãy chịu đựng như những gì Chúa cụ thể đã chịu đựng về chúng ta, hãy tha thứ như Ngài đã tha thứ, để rồi bạn và tôi sẽ gặt hái những hạnh phúc như Chúa cụ thể đã hạnh phúc trong tình yêu đối với chúng ta.